Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong đời sống của giáo hội thì chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày mà Chúa ban Thánh Thần cho các môn đệ là ngày đánh dấu khai sinh giáo hội và cũng là ngày đánh dấu thời đại của Chúa Thánh Thần hoạt động trong hội thánh này. Và khi chúng ta nói đến công đồng Vatican II, người ta nói đến sự canh tân đổi mới của Thánh Thần. Khi mà công đồng Vatican II diễn ra, không ai có thể tưởng rằng những thành quả từ công đồng mang lại đã đem lại cho hội thánh một sức sống mới, một khuôn mặt mới của giáo hội, một khuôn mặt của Chúa Kitô đầy lòng yêu thương nhân ái. Và tất cả mọi sinh hoạt trong đời sống của giáo hội đều được thay đổi theo thần khí của Chúa, thay đổi theo tin mừng mà Chúa Kitô dạy. Và đặc biệt hơn, khi mà chúng ta nhìn về vai trò của Thánh Thần thì chúng ta nhìn ngay từ khởi đầu của những người tin vào Chúa Kitô, đó là các môn đệ. Những người đầu tiên tin vào Chúa Kitô khởi đi là những con người thấp hèn, yếu đuối và kém hiểu biết, cộng thêm sự nhút nhát nữa. Nhưng khi mà Chúa về trời, Chúa trao thần khí cho các ông thì bộ mặt của các ông cũng thay đổi hoàn toàn, trở thành một con người vĩ đại. Từ 12 tông đồ đó, và đức tin đã loan truyền, tin mừng của Chúa Kitô đã loan truyền trên toàn thế giới. Từ những con người thấp hèn đó trở thành con người vĩ đại của tin vào Thiên Chúa. Và cụ thể hơn, trong suốt hơn 2000 năm, giáo hội để lại nhiều hình ảnh các vị thánh vĩ đại, những con người khởi đầu là những con người rất tầm thường trong xã hội, trong giáo hội. Nhưng rồi với lòng tin vào Thiên Chúa, thần khí tác động, họ đã trở thành những vị thánh gương mẫu trong hội thánh. Và như vậy chúng ta thấy được rằng hình ảnh của Chúa Thánh Thần xem như không gần gũi với chúng ta là mấy, nhưng thực tế là Thánh Thần luôn luôn hiện diện và tác động trong đời sống của chúng ta. Thánh Thần luôn luôn Ngài hiện diện trong hội thánh, canh tân đời sống của hội thánh, để hội thánh đi theo con đường của Chúa Kitô, đi theo tin mừng của Chúa dạy. Và Thánh Thần còn tác động trên mỗi con người chúng ta nữa. Vậy Thánh Thần tác động trên mỗi con người chúng ta như thế nào? Vâng, một điều mà chúng ta hay lãng quên, chúng ta không nhớ ý đến thần khí của Chúa luôn luôn hiện diện trong tâm trí của chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta hướng đến thần khí thì thần khí đó tức khắc phát huy hiệu lực nơi con người chúng ta. Hiệu lực ở đây khởi đầu là soi sáng cho chúng ta để nhận ra con người chúng ta, để chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận con người yếu đuối này với tất cả những hữu hạn và tất cả những gì là giới hạn của mỗi con người chúng ta. Quả thực trong đời sống thực tế, mỗi chúng ta khó đón nhận cái thực tế, cái sự thật ở con người chúng ta. Nhiều khi chúng ta trốn chạy với chính mình, mà nói theo kiểu văn hóa Đông Phương là những con người bị vong thân. Chúng ta càng khiếm khuyết, càng thiếu cái gì thì chúng ta lại càng chạy theo những thứ đó, mà quả thực con người chúng ta không có. Và chính vì vậy làm cho chúng ta trở nên con người đau khổ, đáng thương và là những con người vong thân. Thần khí của Chúa soi sáng để chúng ta sẵn sàng chấp nhận một sự thật là con người này là tất cả những yếu đuối này. Và chỉ khi chúng ta biết chấp nhận sự thật đó, chúng ta mới có thể yêu thương con người của mình. Và chỉ khi chúng ta yêu thương con người của mình rồi thì chúng ta mới có thể hy vọng trở nên con người hạnh phúc. Rồi bước thứ hai, Thánh Thần khi mà soi sáng cho chúng ta nhận ra những gì là con người của chúng ta rồi, Thánh Thần còn tác động ở nơi mỗi người chúng ta, để mỗi người chúng ta được canh tân đổi mới, được thanh tẩy. Thanh tẩy những gì còn xấu xí, những gì còn xù xì trong con người của chúng ta. Để rồi cái hình ảnh đó, chúng ta trở nên như con người đang là con người là này, thì trở thành một con người như là hình ảnh của Chúa Kitô. Như là những phong trào canh tân, thì họ, cái phong trào đó luôn luôn hứa con người trở về nguồn. Trở về nguồn đây là gì? Là những hình ảnh con người theo hình ảnh của Thiên Chúa tạo dựng, trở về cái lòng tin tinh tuyền ngay từ khai sinh Chúa Kitô lập nên. Và lòng tin hình ảnh con người đó mới là hình ảnh con người đích thực, mà mời gọi chúng ta hãy trở về cái hình ảnh con người đó. Một hình ảnh con người mà Chúa Kitô đang xây dựng ở nơi mỗi chúng ta. Chỉ khi chúng ta biết chấp nhận mình thì chúng ta biến đổi con người chúng ta, để chúng ta trở thành một con người hơn, trở thành một người Kitô hữu đích thực. Chúng ta mang danh Kitô hữu khi mà chúng ta được biến đổi là trở nên con người của hình ảnh Chúa Kitô hiện diện trong chúng ta. Và như thế mới là con đường chúng ta theo Chúa Kitô. Chúng ta được biến đổi trở thành một con người mới, một con người mà Chúa Kitô mong đợi ở nơi mỗi người chúng ta. Và đấy mới là con người đích thực, con người của sự hạnh phúc. Nên chúng ta cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống để mà nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy luôn luôn sẵn sàng mở tâm hồn mình ra để đón nhận thần khí của Chúa. Thần khí của Chúa luôn luôn mách bảo chúng ta qua hành vi, qua suy nghĩ, qua đời sống lương tâm của chúng ta, để chúng ta biết làm điều gì tốt cho mình và cho người khác. Chính khi chúng ta được biến đổi thành con người mới đó, thì chúng ta mới có thể sẵn sàng đón nhận anh chị em của chúng ta. Bởi lẽ thần khí Chúa là tình yêu, Ngài đến để thắp lên trong tâm hồn mỗi con người biết yêu hơn. Và chỉ khi chúng ta biết yêu thì chúng ta mới hy vọng trở nên con người tốt. Và khi chúng ta yêu thì chúng ta mới yêu được chính mình và yêu thương được người khác. Xin cho chúng ta sống mỗi ngày đón nhận được thần khí của Chúa, để tình yêu lấp đầy con tim của chúng ta, và cho chúng ta được biến đổi mỗi ngày trở nên hình ảnh của Chúa Kitô, và hình ảnh đó mang lại đời sống hạnh phúc mai sau cho mỗi người chúng ta. Amen.